Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Huỳnh Quang ở Orlando, bang Florida của Mỹ hỏi về đau vai và tổn thương cơ ống xoay vai như sau.
Dạ, thưa kính chào bác sĩ. Tôi tên là Quang, họ Huỳnh, được 70 tuổi, hiện đang cư ngụ tại Orlando, Florida. Cách đây khoảng 7-8 tháng tôi có cái không có té gì, nhưng mà tại sao hai cái vai tối nó nằm nó đau nhất, mà nằm nghiêng một bên nó cũng đau, mà bên tay phải cũng đau mà tay trái nó cũng đau. Thì tôi đi bác sĩ cho cái thuốc nó gọi là muscle relax, nó gọi Tramadol, đánh nhân là TRAMADOL 50 mg, tôi uống chai là chai thứ nhì, thấy nó bớt cái sự đau, nó có bớt, giảm bớt, bớt đau bớt nhất. Nhưng mà mỗi lần mà vói ta nằm, vói ta tắt cái radio hay là vói ta lấy cái dây cao, nó vẫn còn đau. Nhất là khi mà bẻ hoặc hai cái tay đằng sau mà để bỏ áo trong quần hay là lấy cái gì không có gãi trên sau lưng được, thì là muốn hỏi thăm bác sĩ là có cái bác sĩ có thể chỉ uống thuốc gì thêm, hoặc là có cần bác sĩ xương không. Ngoài ra mỗi đêm tôi có dùng cái thuốc nó gọi là Bengay, sức trên hai cánh tay chỗ cái vai đó, rồi tôi lấy gừng tôi đánh lên, nó đỡ đỡ mà nó cũng không có hết hẳn. Tôi xin phép làm phiền bác sĩ để hỏi bác sĩ, nhờ bác sĩ vui lòng giúp hộ giùm. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời ông Huỳnh Quang, 70 tuổi ở Florida. Và tôi xin nhắc lại là tôi không có định bệnh và chữa bệnh cho bệnh nhân. Và tất cả những cái nhận xét nêu ở đây đều có tính cách thông tin và có thể thay đổi tùy theo thời gian, tùy theo trường hợp. Thì xin tóm tắt là từ 7 cho đến 8 tháng, ông Quang bị đau hai vai và nằm ngủ thì nhất, dù nằm nghiêng với tay đưa lên hay là đưa sau lưng để gãi lưng thì cũng đau. Và ông dùng thuốc Tramadol đến chai thứ hai rồi và có bớt đau nhưng mà không có khỏi hẳn. Thì tôi xin nhắc một số căn bản về cái cơ thể học. Cái khớp vai của chúng ta gồm cái đầu xương cánh tay nằm ở trong cái hốc lõm của cái xương bả vai. Và cái muốn cử động bình thường thì trơn tru thì cần có một cái nhóm cơ nó bao bọc xung quanh cái khớp, cái xương vai đó, những cái bắp thịt. Nó ổn định cái khớp, đồng thời cho phép những cái thành phần của cái khớp di chuyển. Lúc mà cái khớp vai nó cử động, không có cho cái cánh tay nó bị kéo lệch về phía trên. Thì nhóm cái cơ này gọi là cái rotator cuff, là tôi xin tạm dịch ở đây là cái ống xoay, là một cái ống bao quanh cái vai mà nó phụ trách về những cái cử động xoay. Thì trường hợp cái sợi gân là cái tendon của các cái cơ, những cái bắp thịt trong đó mà nó bị tổn thương thì có thể nhiều lý do. Thứ nhất là ví dụ nó bị một cái chấn thương mạnh, thường là người trẻ ví dụ chơi thể thao bị té hay là nâng lên một cái vật rất nặng cự tạ, hoặc là những cái chấn thương nó lặp đi lặp lại nhiều lần qua thời gian, như là kia ví dụ những cái người thợ sơn họ phải sơn cái trần nhà, họ đưa tay lên quá đầu làm việc, thì cái gân của các cái rotator cuff này nó bị kẹt, nó vướng vào những cái mấu xương ở của cái mấu xương của cái xương khớp vai, và cái gân đó nó sưng lên và nó cứ bị sưng nhiều lần, nó trở thành ra một cái loại mà viêm mạn tính, có nghĩa là chronic inflammation. Nó làm cho đau và yếu đi, hoặc là một số trường hợp thì nó bị rách đi. Và trường hợp thứ ba thì có thể là áp dụng nhiều cho cái trường hợp chúng ta nói ở đây, là những cái gân đó, những cái tendon nó và cái xương ở cái vùng vai đó nó bị thoái hóa ở cái người lớn tuổi. Và trong cái loại này thì các cái sợi gân nó có thể bị sưng, nó có thể đau. Thì chúng ta cái từ khoa học nói là tendinitis, có nghĩa là viêm cái gân. Và những cái viêm nặng nó có thể làm trở ngại cho cái vấn đề nuôi dưỡng cái sợi gân đó. Nghĩa là một cái sợi gân thì cũng giống như cái bộ phận khác, nó phải có máu tới nuôi dưỡng đó. Và khi nó cứ bị sưng hoài thì nó mất cái nguồn dinh dưỡng từ máu. Và trong một số trường hợp, dù là nó không có bị chấn thương, cái gân đó nó có thể bị đứt. Nó có thể bị đứt một phần hoặc là nó đứt hẳn. Nếu mà đi bác sĩ Mỹ thì người ta sẽ nói là it's a partial, là một phần, hay là complete tear, tear có lẽ là rách ra. Thì người già trên 70 tuổi hay là trên 70 tuổi, nếu mà chúng ta tính số đông thì có hết 1/5. Cứ 5 người là có một người có triệu chứng đau vai rồi, chứ không phải là hiếm. Và đa số là do tổn thương ở những cái gân, những cái tendon ở trong cái rotator cuff, ở trong cái ống xoay mà chúng ta nói đây. Thì người ta có giải phẫu tự thi và người ta coi thử là trong 100 người thì người ta thấy là đến 26% là có 26 người trong 100 người, 26%. Trên 60 tuổi là cái những cái gân này họ bị rách, rách là một phần. Và có đến 28% là rách hoàn toàn cái gân này, gọi là full thickness tear. Có nghĩa là chúng ta thấy vậy, nhưng mà người lớn tuổi thì hết 1/4 hay 1/5 là cái gân ở trong cái vùng này nó bị rách và nó bị đau. Thì nếu mà căn cứ ở trên MRI, có nghĩa là trên người sống, thì cho hết mọi lứa tuổi đó, thì người ta đã cũng thấy là hết 1/3, có nghĩa là 34%. Nó có một cái rách nào đó ở trong cái gân của cái rotator cuff này, trong cái ống xoay này, là có nghĩa là như tôi đã nói là nó rất khá phổ biến, dù là có triệu chứng hay không, dù là chúng ta có đau hay không. Tuy nhiên thì đối với những cái người dưới 40 tuổi thì ít khi gặp những cái vấn đề này. Bây giờ nói về triệu chứng thì cái người đau cái vùng rotator cuff này bị đau ê ẩm, lúc đau lúc không. Và thường thường và họ đau cái mặt phía trên và cái mặt ngoài của cái vai. Ban đêm thì họ, nếu mà cái người bị đau ban đêm ngủ mà vẫn đau thì thường thường là do một cái tiếng Mỹ người ta gọi là impingement. Impingement có nghĩa là cái kẹt, là bị kẹt, cái gân nó bị kẹt. Ví dụ cái xương và bả vai ở chúng ta nó có một cái mấu xương nó tên là cái acromion. Nó cọ lên trên cái gân, cái tendon, trên cái gân của cái bắp thịt và nó làm chúng ta đau. Hay là nó cọ lên trên những cái túi đệm á, cái túi đệm nó đệm ở giữa những cái vùng gân và xương. Thì lúc đó khi mình lúc mình đưa cánh tay lên đến ngang tầm của cái vai thì cho hở cái nách ra thì nó làm đau. Ví dụ như một cái người đã nằm xuống mà nếu mà nằm họ gối cái tay lên đưa cái tay lên gối dưới đầu thì cái cử động đó cũng làm cho họ đau. Và những cái người này họ đau nhiều hơn lúc làm việc với cái tay đưa lên khỏi đầu, hay là lúc mà họ giang cái tay ra phía trước. Để cho dễ hiểu, người ta ví cái động tác này giống như là mình cầm một cái ly nước mà mình đưa ra phía trước, thì những cái động tác như vậy là họ làm cho cái vai nó đau. Và bệnh nhân không có vặn cái cánh tay hoàn toàn về phía mình được và không có đưa cái cánh tay lên mở rộng cái nách ra được. Vì trong khoa học người ta gọi là abduction. Abduction có nghĩa là mở cái khớp nó ra. Thì trong cái trường hợp cái vai, abduction có nghĩa là đưa cái nách hở ra, giống như là mình lúc mà mình thoa thuốc xịt nách thì mình đưa cái tay lên như vậy. Thì định bệnh đây, lúc mà bác sĩ khám bệnh nhân thì bác sĩ có thể thực hiện nhiều cái test lâm sàng khác nhau để mà đánh giá những cái phần xương của cái khớp vai. Thì một cái test đơn giản mà tôi xin kể ra đây thì gọi là Apley Scratch Test, APLEY. Scratch là gãi, test là cũng tương tự như là bệnh, vì thính giả ở đây có nêu ra là lúc gãi cái lưng thì nó đau. Thì trong cái test này, bác sĩ muốn xem cái biên độ của cái khớp vai nó có bình thường hay không, nghĩa là mình có mở vô mở ra hay là mình xoay qua nó trong cái những cái mức bình thường hay không. Thì bệnh nhân được biểu, bác sĩ biểu bệnh nhân họ đưa cái cánh tay ra phía sau đầu của mình và họ cố gắng họ dùng cái bàn tay, ngón tay sờ đụng vô được cái phía trên của cái xương bả vai phía bên kia để thử cái biên độ để của cái abduction của cái động tác mà giang ra và quay vào của cái cánh tay là internal rotation and abduction. Phần thứ hai là bác sĩ biểu bệnh nhân thò cánh tay ra xuống phía dưới của cái hông mình và đưa ra phía sau lưng. Và giống như là vị thính giả đây nói gãi lưng đó, nhưng mà ví dụ mình cố gắng mình đưa ngón tay để mình sờ vào cái chóp của cái xương bả vai cùng bên, ví dụ bên tay trái thì sờ của cái xương bên tay trái. Mà nếu mà không có làm được cái hai động tác hồi nãy thì có nghĩa là những cái cử động của vai đó nó bị giới hạn và nó làm cho bác sĩ nó chỉ về một cái vấn đề của những cái bắp cơ và gân ở trong cái rotator cuff, là trong cái ống xoay mà chúng ta nói. Và một số bác sĩ, có thể là bác sĩ sẽ cho chụp hình ảnh như MRI hay là CT scan để định bệnh chính xác hơn, coi thử những cái gân đó nó bị rách hay là nó bị đứt ở cái đoạn nào, hay là nó có cái sưng ở cái gì. hay là những cái xương ở đó nó có cái gì mà nó bất thường, nó đè lên trên những cái gân hay không. Nói về trị liệu thì thứ nhất là về vật lý trị liệu, có nghĩa là physical therapy, người ta tập cho người bệnh nhúc nhích, vận động những cái khớp đó. Thứ hai là luyện tập những cái cử động khớp, gọi là exercises. Thì tôi có để trên cái bài viết mà đăng trên website một cái link tới, người ta có để những cái video trong trường hợp rotator cuff. Nếu mà mình không có tìm được cái người làm physical therapy cho mình, hướng dẫn cho mình một cái người trainer, thì có thể là mình xem đó, thì mình làm những cái cử động đó. Đại khái là ví dụ như người ta biểu mình đứng ở giữa một cái khung cửa, hai cái tay mình vịn hai bên cái khung cửa, và mình đẩy người ra phía trước, đẩy ra phía sau để mình cho những cái rotator cuff này nó vận động. Hay là mình nằm xuống, nằm nghiêng qua một cái phía bên vai không đau, và cái vai đau thì nó nằm phía trên, thì mình áp cái tay mình, co cái khuỷu tay, áp cái tay bằng tay mình vô bụng. Rồi trong cái tay mình cầm một cái tà nhỏ hay là một cái lon nước, cốt thể uống chừng nhẹ thôi. Rồi mình đưa cái tay nó ra khỏi cái bụng mình, rồi đưa tay lên, đưa đi lên đi xuống giống như là một cái kim đồng hồ như vậy, để nhà mình tập những cái bắp thịt của cái rotator cuff. Những cái biện pháp thứ ba là trong trường hợp mình đau nhiều, nó viêm nhiều, thì mình dùng nước đá lạnh là ice, mình đắp lên trên cái chỗ đó. Về những cái thuốc giảm đau, thì có những cái thuốc giảm đau không, và có những cái thuốc vừa giảm đau vừa giảm viêm. Những cái thuốc như acetaminophen phổ biến ở bên Mỹ, chúng ta gọi là Tylenol, thì nó không có làm sót ruột, nhưng mà chúng ta cần phải coi cái liều lượng nó có quá cao hay không. Vì nếu mà uống nhiều quá thì nó ngộ độc vào cái gan. Và một cái nhóm vừa giảm đau vừa giảm viêm là cũng phổ biến ở từ Mỹ, bên người ta gọi một cái tên chung là non-steroid anti-inflammatory drugs, viết tắt là NSAID. Là những cái thuốc như là bên Mỹ người ta bán, người ta để tên là Motrin hay là Advil, mà cái tên generic của nó là Ibuprofen, và cái thuốc Naproxen là cái tên generic, và người ta bán một cái tên cũng phổ biến là Aleve, viết là A-L-E-V-E. Thì những cái thuốc trong cái gia đình NSAID này, lúc mà cái người lớn tuổi thì người ta không có khuyên những cái người lớn tuổi uống cái thuốc này, và uống coi chừng bị sót ruột, nhất là những cái người đã từng bị chảy máu bao tử, đã từng bị loét bao tử thì có thể chảy máu dễ hơn và ruột nó loét dễ hơn. Và những cái uống lâu ngày nó trở thành như là có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề áp huyết và có thể ảnh hưởng đến cái cơ năng của cái thận của cái người đó. Nên nếu mà chúng ta uống thì phải cẩn thận. Riêng về cái thuốc mà quý vị thính giả nhắc ở đây là Tramadol. Tramadol có cái tên thương mại là Ultram, viết là U-L-T-R-A-M. Là một cái thuốc loại giảm đau, nó thuộc về cái loại gia đình opioid. Opioid có nghĩa là nó, xin tạm dịch là ma túy đi. Nó giống như là thuốc morphine, thuốc phiện, nhưng mà nó yếu hơn. Thì cho những cái trường hợp mà người ta bị đau vừa vừa hay là đau nặng, và cái khả năng giảm đau của nó bằng 1/10 của morphine, nhưng mà nó ngang ngang với cái thuốc codeine mà ngày xưa ở Việt Nam chúng ta cũng hay dùng để uống làm thuốc ho. Cái thuốc này tuy là nó không có mạnh lắm, nhưng mà nó có cái khả năng gây nghiện. Thì lúc nào pharmacist cũng sẽ nói với bệnh nhân là đừng có uống nhiều lâu quá thì có thể là nghiện, là addiction. Và những cái liều cao thì có thể gây co giật, nhất là có một số người trẻ họ dùng cái thuốc này rồi họ chích vô tĩnh mạch thì họ có bị gây ra co giật. Thì một cái số người già cũng có thể, nếu mà nhiều quá có thể bị co giật là seizures. Và lúc mà chúng ta uống viên thuốc đó thì chúng ta uống tròn viên. Chúng ta đừng có bẻ nó nhỏ ra, nhất là đừng có ngửi, đừng có hít cái bột của cái viên thuốc, đừng có nghiền nát rồi mới làm, thì tránh hít cái hơi đó vào mũi. Và tuyệt đối tránh uống rượu và dùng những cái thuốc an thần cùng một lúc với thuốc này. Thì ở Mỹ cái là thuốc Tramadol này thuộc về loại mà cơ quan DEA, là cái cơ quan mà họ kiểm soát những cái drugs, Drugs Enforcement Agency, họ xếp vào cái schedule và là cái loại số 4, nghĩa là một trong những cái thuốc bị kiểm soát. Và một cái biện pháp chữa bệnh cái đau này thì một số trường hợp bác sĩ sẽ chích một cái chất corticoid vô trong khớp cho nó giảm viêm, giảm đau. Và một cái biện pháp nữa là có thể là một số người người ta dùng siêu âm, những cái chuyên viên về vật lý trị liệu dùng siêu âm, hay là họ chạy điện là có một cái máy nhỏ nhỏ như một cái radio nhỏ của chúng ta ngày xưa, rồi họ nó có những cái mối electro để cho một cái dòng điện nhẹ nó chạy ngang những cái vùng đau, thì có thể nó làm bớt đau mà không cần dùng tới thuốc. Thì do cái cách mà định bệnh nó chưa có rõ ràng lắm, nó thống nhất trong những cái khảo cứu, thì người ta có khảo cứu, thì người ta so sánh những cái phương pháp cách chữa như vậy thì cái nào hiệu nghiệm hơn, thì thật thì cũng chưa chắc là cái nào hiệu nghiệm hơn, cái nào cũng tùy trường hợp bệnh nhân. Đối với những cái người mà hoạt động nhiều, những cái người như là chơi thể thao, họ cần phải cái thể lực của họ nhiều, hay là họ bị rách gân nhiều, hay là toàn phần, thì nếu sau mà 3 đến 6 tháng trị liệu bảo thủ phục hồi mà không có tiến triển thì người ta có thể nghĩ đến phẫu thuật để mà may vá những cái nơi bị rách, những nơi bị đứt. Và chúng ta thì cần nhấn mạnh vào cái sự phục hồi cơ năng. Và nếu mà cái người bệnh mà họ không có cần đòi hỏi gì cái khớp xương đó lắm, mà họ cũng hoạt động bình thường trong cuộc sống hàng ngày mà không có đau đớn, thì có thể là không có cần phẫu thuật. Nếu mà cần bác sĩ chuyên khoa để xem xét cái vấn đề này, thì ở bên Mỹ là những cái người orthopedist, là những cái người chuyên khoa chỉnh trực, cái từ mà chúng ta thường dùng là orthopedist, họ chuyên về định bệnh và chữa bệnh cái loại bệnh này, bệnh xương và khớp. Tuy nhiên là nếu mà cùng một cái bệnh như vậy, cũng có thể là hoàn cảnh người bệnh và sở thích của cái người bệnh mỗi người mỗi khác. Và bác sĩ nội thương thì chuyên về khoa phục hồi, có những cái người họ người ta chuyên về khoa phục hồi là rehabilitation medicine, thì họ cũng có thể nhìn và giải quyết cái vấn đề dưới cái góc cạnh của một cái người chuyên môn về giải phẫu. Và cái đó là tùy bệnh nhân bàn với là bác sĩ gia đình và nên đi tới bác sĩ nào. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.